nếu như các bạn chỉ tập trung vào những cái yếu tố để tạo ra một cái game hay thì cái yếu tố đo lường quan trọng nhất đó chính là our play. Web3 đang đi lệch hướng khỏi những lý do tại sao người ta tìm đến game. Nếu như mà chúng ta bỏ qua cái giá trị giải trí mà tập trung vào cái giá trị kiếm tiền của GameFi thì liệu đây có phải là một nền kinh tế công bằng và giúp cho Web3 phát triển nhiều hơn hay không? Xin chào các Riser, chào mừng các bạn đã đến với tập mới nhất của Việt Nam Rising. Và ngày hôm nay trong tập này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về GameFi và sự kết hợp của công nghệ blockchain và ngành game. Trong ngành game hiện tại thì ai và các game studio trên toàn thế giới đều đang cố gắng trở thành một Axie Infinity thứ hai. Đây là một startup game tại Việt Nam đã đạt được giá trị tỷ đô chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi sáng lập. Nhưng mà việc tạo ra một cái game vừa sử dụng những cái yếu tố về GameFi, tức là áp dụng một cái nền kinh tế có token ở trong đó, với việc tạo ra một cái game có giá trị giải trí cao, đã và đang là một thử thách mà các nhà sáng tạo game đang phải đối mặt. Vậy thì liệu trong 5 năm nữa, mô hình GameFi này có còn khả năng thực thi hay không? Thì các bạn hãy cùng tìm hiểu và đưa ra kết luận của mình sau tập này nhé. Từ hồi mà Tâm về Việt Nam và giao lưu với lại các dự án blockchain tại Việt Nam thì hầu hết Tâm thấy là đa phần là những dự án game. Tâm nghĩ có hai lý do mà tại sao chuyện này là cái xu hướng ở thị trường blockchain Việt Nam. Thứ nhất đó là tại vì Axie Infinity là startup Việt Nam đã đạt được rất là nhiều thành công trong dự án GameFi của mình. Thứ hai đó là Việt Nam mình chính là một cái game studio rất là lớn trên thế giới mà chúng ta đang gia công rất là nhiều loại game khác nhau. Do đó những cái nguồn nhân sự, nguồn nhân lực đã và đang phát triển game đều đang đổ dồn và tìm cách ứng dụng blockchain vào trong những cái sản phẩm mới nhất của mình. Tuy nhiên thì Tâm nhìn thấy đó là có rất là nhiều cái thử thách mà các nhà phát triển game đang phải gặp phải khi mà chúng ta vừa phải cân đối giữa những cái yếu tố giải trí của một dự án cũng như là làm sao để có thể ứng dụng token vào trong nền kinh tế trong game. Thì mô hình kỹ thuật của Web3 hiện tại đang được ứng dụng vào trong game đó chính là cho phép người dùng được thương mại hóa và trading free market, tức là có thể trao đổi tự do với nhau những cái sản phẩm, vật phẩm trong game. Bạn có thể trao đổi những cái nhân vật, những cái vật phẩm, những cái trang phục của mình bằng những cái tài sản được số hóa thành NFT và trao đổi nó cho những cái người khác đang muốn mua những sản phẩm này. Thì nó có thể là do người ta yêu thích hoặc là do người ta đang muốn tham gia vào trong thị trường game như là một phương pháp đầu tư. Thì Axie Infinity, đặc biệt là trong cái thời điểm dịch vừa qua, họ đã có được cái sự tăng trưởng cực kỳ vượt bậc khi mà họ trở thành công ty đứng thứ 5 trên toàn thế giới về giá trị thị trường mà họ có thể tạo ra. Đằng sau 4 công ty cực kỳ lớn về game đó là Activision Blizzard, Nintendo, Roblox và Electronic Arts. Thành công của Axie Infinity được tạo ra nhờ một phần chính là đại dịch. Bởi vì khi mà có rất là nhiều người không thể đi ra đường để làm việc thì họ tìm đến Axie Infinity như là một cái kênh thu nhập hỗ trợ cho họ trong đại dịch vừa qua. Đặc biệt là Axie Infinity cực kỳ thành công tại thị trường Philippines. Tuy nhiên, vì cái sự tăng trưởng vượt bậc đó thì Axie cũng đã đang gặp những cái khó khăn khi mà họ tăng trưởng quá lớn và cái nền kinh tế của họ đang bị mất cân đối. Thì mô hình của Axie được thực hiện như sau. Đó chính là các bạn khi mà mình sử dụng chơi game Axie thì các bạn sẽ được nhận được những cái điểm thưởng. Thì những điểm thưởng này có thể đổi thành là SLP, là cái điểm thưởng trong game. Thì cái SLP này còn có thể được sử dụng để tạo ra những nhân vật mới trong Axie. Thì như vậy, chúng ta tạo ra được kinh tế cung và cầu khi mà người chơi tạo ra nguồn cung SLP có thể bán cho những người đang thực hiện việc tạo ra những nhân vật mới, đó là mua SLP. Tuy nhiên, khi mà họ có sự tăng trưởng vượt bậc như vậy á, thì lúc này nền kinh tế của họ bị mất cân bằng khi mà nguồn cung vượt qua cái lượng nhu cầu thực tế của SLP. Việc cân bằng kinh tế cho một game là một bài toán rất khó, nhất là khi mà những nhà phát triển game không phải là những nhà toán học hay những nhà kinh tế có thể dự đoán được tương lai game của mình được phát triển cho tới mức nào. Và Tâm nhìn thấy là rất nhiều các dự án hiện tại đều đang cố gắng giải quyết một cái vấn đề gì đó mà Axie Infinity đang gặp phải. Nhưng liệu chúng ta quá tập trung vào nền kinh tế của game có phải là bài toán dành cho việc ứng dụng Web3 hay không? Việc cân bằng nền kinh tế của game là một bài toán khó, đặc biệt là khi mà những nhà phát triển game không phải là những nhà kinh tế có thể dự đoán được trong tương lai game của mình có thể phát triển được tới đâu. Cái việc tập trung vào việc phát triển nền kinh tế của game có phải là cái yếu tố tiên quyết giúp cho dự án thành công hay không? Hay liệu chúng ta phải quay lại câu hỏi muôn thuở ban đầu trong việc phát triển game là làm thế nào để tạo ra một cái game có được độ giải trí cao? Vậy thì làm thế nào để có thể kết hợp giữa cái yếu tố game truyền thống về mang tính sự giải trí và cái yếu tố mới đó là nền kinh tế hay là ứng dụng một công nghệ mới như là blockchain vào trong game? Thì các bạn hãy cùng lắng nghe ý kiến của một chuyên gia về game hay esports, đó là anh Kevin Hoàng. Anh ấy là founder của Arcade Arena, một startup về esports và là nhân vật mới nhất trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia.
I spent about 8 years of my career bringing gaming and esports into higher education and high schools around the world. I like to say I'm building what I wish I had in school. What that means is to help students validate their passion for gaming and helping higher education understand that gaming is not a waste of time. It's good for you. It's about your. It's about competition. It's about community. It's about career. And there's so much that's waiting for them if school stops thinking that it's violent, it's a waste of time, or it's like not productive to society.
Trước khi khởi nghiệp với Arcade Arena, thì Kevin đã có một thời gian làm việc tại Twitch ở nhiều cương vị khác nhau và đặc biệt là trong cương vị phát triển cộng đồng giáo dục esports. Tại Twitch là nền tảng game lớn nhất trên toàn thế giới. Thì sau khi kinh qua nhiều vị trí và vai trò trong esports thì Kevin nhìn thấy rằng cái sự quan trọng trong việc tạo ra một môi trường an toàn dành cho các vận động viên esports có thể theo đuổi niềm đam mê của mình mà vẫn có thể phát triển được những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
So what are the, I guess, the main benefit of pursuing an esports career?
So career-wise, like, I mean, it's given me, you know, when I pursued gaming and esports, I, you know, never thought I'd work in the industry. I always thought that I was just going to play video games. So I worked at a couple startups, and then my big, big job was at Twitch Amazon, and being able to work at Twitch was one of the most, like, craziest creator platform in the world, really was eye-opening to me. So inside that, I saw so many content creators making content about their favorite games, expressing themselves on the internet. And the best part was like seeing students paying like for tuition with the money they've made on Twitch. So I thought that was really cool, where you don't have to be the most competitive player. You don't have to be, and you can be a content creator, but you can also be like me working more on the back end, where I'm not a content creator. I cannot keep up with these kids in terms of game skills. I'm too slow now, but I can still find my place in the space. But before all that, it's really about validation first. It's like being recognized that this is not a big waste of time. And so at the school level, we create these like hyper local communities across like 700 schools in the Philippines, where students can be part of a safe place that recognizes them and, you know, can nurture that yearning to pursue to see what this world can offer them.
Tại châu Á, khi mà cái văn hóa chơi game vẫn bị xem là vô bổ bởi trường học và phụ huynh, thì Arcade Arena đang cố gắng để làm sao phối hợp với những trường học và phụ huynh này để họ nhìn nhận thấy rằng esports là một niềm đam mê mà họ nên hỗ trợ cho con em của mình. Mission của Arcade Arena là tạo ra một cộng đồng dành cho những bạn trẻ, những bạn sinh viên có đam mê với game, được tham gia hoạt động và luyện tập những cái kỹ năng trong esports với những người bạn của mình đồng trang lứa thay vì chỉ chơi online đơn thuần, cũng như là vẫn tiếp tục cái công việc học của họ bằng những cái học bổng mà Arcade Arena tài trợ. Anh Kevin rất là yêu thích cái việc là chứng minh cho các phụ huynh cũng như các trường học nhìn thấy rằng esports là một cái đam mê mà xứng đáng để có thể hỗ trợ cho các bạn theo đuổi bằng cách tổ chức những cái giải đấu thi game ở Philippines hiện tại. Và ở đó lần đầu tiên các trường học và các phụ huynh có thể tham gia cổ vũ con em mình trong việc thi đấu game.
Yeah, I mean, like, if you look at the last 10 years of the internet, like, esports really popped off or, like, grew exponentially, and we're still figuring it out as we go. That's why we're building it at the university level, is so that you're not just playing online with, like, random people on the internet and, like, playing against a leaderboard. You're actually getting a scholarship to attend a university, do your undergrad, and then from there, you get to be a team player, so you're actually being with people and humans for the first time, not just behind the screen. And then you practice, you review and record your scrims. When you learn how to be a team player, you learn all the soft skills, and you can build these types of skills before you get drafted to become a pro player. So that creates a better foundation than exists today, which is all like online, and it could be anybody anywhere around the world. This is my favorite thing to prove people wrong, because it's the most fun when they get the aha that's like not a waste of time. So this is what the challenge I welcome every day. Our championships last month, where we had the number one schools across the entire Philippines competing for the championships. We had over 33,000 people, and we had parents. We put all the parents sitting at the front row, so they got to, instead of yelling at their kids for playing games, they're actually cheering for their kids for the first time. They had no idea what they were watching, and then like they were clapping, cheering, they're having so much fun. And we had educators there at the same time to check out what this is. So, and then we actually signed official agreements with at least 8 universities now. All we really need is to get one school to see. And once one school adopts, so we actually work with National University, it's a top 10 school in the Philippines, to build the first ever esports program in the entire country. We signed that in March of this year. And that has now created this like ripple effect across the country.
Là một người phát triển cộng đồng game thì anh Kevin nhìn thấy đó là Web3 đang đi lệch hướng khỏi những lý do tại sao người ta tìm đến game. Nếu như mà chúng ta bỏ qua cái giá trị giải trí mà tập trung vào cái giá trị kiếm tiền trong nền kinh tế của GameFi, thì liệu đây có phải là một nền kinh tế công bằng và giúp cho Web3 phát triển nhiều hơn hay không? Nếu như mà bất kỳ ai muốn tham gia vào chơi game đều phải bỏ một số tiền rất lớn đầu tư để mua những nhân vật này, thì cái rào cản đó quá lớn để cho những người chơi game có thể thực sự tham gia và biến game này trở thành một game trường tồn.
My thoughts on all of it, personally, is that I think this is a big step away from what gaming is supposed to be. For me personally, I think putting middlemen between player and the games does not make sense for me. You know, the whole promise of Web3 is to create a much more fairer internet. If the only thing stopping me from playing a game is money, then it's really not creating that ecosystem that Web3's promise was supposed to be.
Làm sao mà chúng ta có thể mang được nhiều người ứng dụng Web3 hay sử dụng Web3 nhiều hơn khi mà cái số tiền và rào cản quá lớn để giúp cho họ sử dụng những sản phẩm này, đó chính là tiền. Thì nếu như các bạn chỉ tập trung vào những cái yếu tố để tạo ra một cái game hay, thì cái yếu tố đo lường quan trọng nhất của bất kỳ một cái nhà phát triển game nào đó chính là hours play, tức là lượng thời gian mà người dùng sử dụng và chơi cái game của mình. Tất cả chúng ta đều có 24 giờ một ngày, thì bao nhiêu giờ chúng ta sẽ dùng cho việc giải trí, bao nhiêu giờ chúng ta sẽ chia ra giữa việc chơi game hay là chơi sử dụng những cái mạng xã hội như Instagram, TikTok, v.v. Thì đối với những nhà phát triển game, đôi khi tập trung vào việc tăng cái thời gian, thời lượng user chơi game mình mới là cái yếu tố quan trọng đạt tới cái sự trường tồn của một game nào đó.
What's really important you have to understand is the publisher, the people that make the game's mindset. End of the day, we're all competing for one thing. That is the defining metric that rules everything, right? We only have 24 hours in a day, and how much time do we have for entertainment, right? And that's spent between TikTok, Netflix, Fortnite, you know, League of Legends, whatever, right? So like having your characters playable in other games is not really like something I don't think big publishers are really welcoming.
Một cái chiến lược về marketing mà hiện tại Tâm nhìn thấy trong thị trường NFT mà Tâm không biết là, mà Tâm tò mò không biết là bên phía game có thể ứng dụng được hay không, đó là cho phép một cái dự án, những cái tài sản IP, NFT từ một cái dự án này tương tác với một dự án khác. Ví dụ như là nếu như trường hợp bạn là một cái nhà tổ chức game indie, một cái studio game indie, và bạn muốn có thể cho những nhân vật Marvel hay là những nhân vật của Disney tham gia vào game của mình, thì bất kỳ ai sở hữu những nhân vật đó có thể chơi game được. Thì liệu đây có phải là một cái chiến thuật hay để tương tác và thu hút người dùng vào trong nền tảng game của mình hay không? Thì anh Kevin nhìn thấy đó là một khả năng, bởi vì hiện tại đã có những cái dự án game đang ứng dụng cái việc đó, chính là ví dụ như là Fortnite, khi mà họ cho phép sử dụng những nhân vật của Marvel trong game của mình. Tuy nhiên, một cái rào cản lớn cho những cái nhà phát triển game khi mà ứng dụng cái chiến lược này, đó là làm thế nào để cân đối giữa việc mang một cái nhân vật ở bên ngoài hệ sinh thái của mình vào trong hệ sinh thái của mình mà vẫn đảm bảo được cái tính giải trí hay là đảm bảo được những cái logic trong game, là một cái thử thách mà những nhà phát triển game đôi khi họ sẽ khó mà có thể vượt qua được. GameFi theo anh là còn bổ sung thêm một cái sự phức tạp trong việc sáng tạo game, bởi vì không chỉ chúng ta phải tập trung vào việc giải trí và làm sao để tạo ra một cái game có sự tương tác cao, mà nó còn tạo ra một cái tính phức tạp trong việc cân đối, cân bằng hệ kinh tế. Như chúng ta đã nhìn thấy ở trong bài học của Axie Infinity, một cái nền kinh tế được khởi tạo ngay thời điểm ban đầu so với một nền kinh tế khi mà đạt được một sự phát triển toàn cầu thì đôi khi là hai cái con số và thông số rất là khác nhau.
So Fortnite just released like Goku for their game. So you can play as literally like Goku. They have Darth Vader, they had all the Marvel characters, they actually did the whole end games for Marvel. Like, they've done really strong collaboration and have swapped out different IPs really well. So I think in the Web3 game developer ecosystem, they like underestimate what it actually takes to keep games as a service, because you're launching tokens on top of your game, but how do you manage an economy over the longevity of a game when like...
Theo anh thì một cách hay để ứng dụng công nghệ Web3 hay blockchain vào trong game đó chính là khuyến khích cái sự sáng tạo những cái nội dung của người dùng. Ví dụ như là trong những cái trường hợp như là Minecraft hay là Roblox, khi mà người dùng họ có thể tự sáng tạo ra những cái map, những cái universe ở trong thế giới của Minecraft hay Roblox, thì liệu chúng ta có thể ứng dụng Web3 cho phép những người sáng tạo ra những cái bản đồ này, những cái game mini này có thể hưởng được những cái khoản doanh thu thu được từ những sáng tạo của họ hay không?
Where I think Web3 can unlock potential of gaming is UGC, map editors, creating more enjoyment and entertainment on top of the current games that exist. An example would be like Roblox or Minecraft. There's thousands of games inside Roblox and Minecraft that's all made by players. If you can unlock those creativities of some of the best map editors or best content creators, they should be able to receive a slice of that revenue and ownership of that ecosystem that they help create.
Một cái ví dụ về một dự án game không tạo rào cản cho người dùng khi tham gia vào game nhưng vẫn ứng dụng được NFT hay là Web3, đó chính là dự án NFT game Amber Source. Thì dự án này cho phép những nghệ sĩ sáng tạo ra các trang phục của các nhân vật trong game và cho phép cộng đồng người chơi vote cho những trang phục mà họ mong muốn xuất hiện trong game hàng tuần. Và như vậy, đối với những nhà nghệ sĩ, những người nghệ sĩ sáng tạo ra những cái trang phục này thì họ nhận được cái doanh thu từ những người chơi mua trang phục của họ. Nhưng cái tính logic hay giải trí của game thì hoàn toàn được toàn quyền bảo vệ và phát triển bởi nhà phát triển game. Đây là một cái sự giao thoa phù hợp giữa những cái gì đã thành công trong Web2 hay là trong game truyền thống, đó chính là free to play, tức là chơi miễn phí, và ứng dụng kết hợp với Web3 để có thể kích cầu tạo ra những cái loại content, những cái loại sản phẩm do người dùng tạo ra.
One of the projects that's actually keeping my eyes open on is actually a game called Ember Sword. So there's no pay to win. All the NFTs in the game are cosmetics and made by artists. So the artist gets royalty on the aftermarket of that item that's being sold. I think that stuff is like really cool. Like, the artist is adding to the game, they're creating an item, the players vote on the skin that they want. So they pick between like 10 different artists on a carousel and they vote on it every month, and that's the item that will exist in the shop. And there's only like 20 of them that they can buy. So I think that's like a really cool application of blockchain that doesn't depend on a tokenized economy, which is like incredibly hard to balance.
Vậy thì chốt lại là, đối với những nhà phát triển game thì làm thế nào để chúng ta tạo ra một cái game hay? Theo anh Kevin, đó là chúng ta nên nghiên cứu kết hợp giữa những gì đã thành công trong Web2, trong game truyền thống, và ứng dụng những cái mới trong Web3. Đó chính là cho phép người dùng chơi game mà không có bất kỳ rào cản nào liên quan tới tài chính theo mô hình free to play của game truyền thống, và chúng ta sẽ khuyến khích người dùng tạo ra những trải nghiệm hay những nội dung của riêng họ trong thế giới game bằng cách ứng dụng những kỹ thuật của Web3.
I think for the Web3 answer for this was like, if you create systems or games where people can create the experience that they want and play inside those like worlds that they create, I think that's going to be really the big unlock. And if you can incentivize people to create games inside games.
Liệu game truyền thống sẽ giữ vững cách hoạt động trước đây của mình hay là sẽ có những biến đổi bởi vì kỹ thuật của Web2? Thì đây là một câu chuyện còn đang hạ hồi phân giải. Nhưng chắc chắn rằng thế giới game và tương lai của esports sẽ còn rất là exciting cho các bạn trẻ trong thời gian sắp tới. Và đối với Arcade Arena thì họ đang giúp cho các sinh viên tham gia vào chương trình của mình chuẩn bị cho một thế giới game mới và một thế giới Web3 bằng cách ứng dụng xây dựng những cộng đồng theo hướng phi tập trung, cho phép các bạn sinh viên tham gia vào việc tạo cộng đồng, xây dựng kỹ năng trong eSports. nhưng vẫn đủ flexible để có thể tham gia và trải nghiệm những kỹ thuật game và công nghệ game mới.
The fundamentals of how we build communities on campuses is a very Web3 approach. It's about decentralized community building. When you become a community leader in your school, you find a sense of purpose, you find a sense of belonging, you learn a lot of skills in organizing communities and events. You're in search of your own identity. That's what we intend to do, is to be able to prepare the next generations for what's happening on the internet. I think of it as like a school for wizards, like in Hogwarts, but if like for us, the academy is like the school for gamers, and it's like a little social club inside the school.
Bạn nghĩ tương lai của game sẽ trở nên như thế nào? Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của mình cho Vietnam Rising biết thông qua các kênh social media, cũng như nếu như bạn yêu thích tập này thì hãy like, share và subscribe nhé. Tất cả những thông tin mà các bạn có thể tìm hiểu về Arcade Arena hay thậm chí tham gia vào Arcade Arena mình sẽ để ở trong description của tập này nhé. Hẹn gặp các bạn vào tập sau của Vietnam Rising.